Mời quý thính giả nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Nguyên.
Kính chào quý thính giả đang dành thời gian nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Nguyên. Chương trình có những nội dung chính sau. Nhận thức và hành động của cán bộ đảng viên có chuyển biến tích cực. Bài viết ươm mầm tài năng tạo hạt giống đỏ. Đôn đốc thu hồi khoản nợ liên quan đến tiền sử dụng đất và tiền thuê đất. Cũng trong chương trình có bài viết mầm non tư thục giảm áp lực cho trường công. Sau đây là nội dung chi tiết.
Tiếp tục chương trình công tác tại tỉnh Thái Nguyên, chiều ngày 22 tháng 8, đoàn kiểm tra 891 của Ban Bí thư Trung ương Đảng do đồng chí Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Thái Nguyên về việc thực hiện kết luận số 21 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng và chỉ thị số 26 của Bộ Chính trị. Tham dự buổi làm việc về phía tỉnh Thái Nguyên có các đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đồng chí Phạm Văn Thọ, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, đồng chí Hoàng Văn Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy.
Báo cáo của Thành ủy Thái Nguyên cho thấy thực hiện kết luận số 21 KLTU của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về đẩy mạnh xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, kiên quyết ngăn chặn đẩy lùi xử lý nghiêm cán bộ đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, biểu hiện tự diễn biến tự chuyển hóa. Chỉ thị số 26 chỉ thị trung ương của Bộ Chính trị về tăng cường lãnh đạo của Đảng đối với các cơ quan bảo vệ pháp luật trong công tác điều tra xử lý các vụ án, vụ việc, nhận thức và hành động của cán bộ đảng viên trong toàn Đảng bộ thành phố Thái Nguyên đã có sự chuyển biến tích cực. Ban Thường vụ Thành ủy Thái Nguyên đã kịp thời ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện đảm bảo đồng bộ, thống nhất và phù hợp tại địa phương. Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, nhất là việc đổi mới nội dung, phương thức và nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ đảng viên được quan tâm chỉ đạo thực hiện. Ban Thường vụ Thành ủy cũng tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thống nhất, chặt chẽ đối với công tác điều tra, xử lý các vụ án vụ việc nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm và các vụ án vụ việc có người phạm tội, vi phạm pháp luật là cán bộ đảng viên. Qua đó, nâng cao vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Tại buổi làm việc, Ban Thường vụ Thành ủy Thái Nguyên đề xuất kiến nghị một số nội dung như đề nghị Trung ương, Tỉnh ủy nghiên cứu xem xét sớm ban hành quy định về quy chế làm việc mẫu của cấp ủy cấp huyện và quy chế làm việc mẫu của cấp ủy cơ sở để thống nhất thực hiện. Sớm ban hành văn bản hướng dẫn về quy trình thẩm định, thẩm tra, chế độ báo cáo và quản lý hồ sơ bảo vệ chính trị nội bộ, đề nghị phân cấp thẩm quyền kết luận tiêu chuẩn chính trị cho cấp ủy cơ sở đối với cán bộ diện cấp ủy cơ sở quản lý không có vấn đề về chính trị.
Với chủ đề đổi mới dân chủ đoàn kết phát triển, sau 2 ngày diễn ra Đại hội đại biểu Công đoàn Quân khu 1 lần thứ 9, giai đoạn 2023-2028 đã thành công tốt đẹp. Đại hội đề ra nhiều giải pháp nhằm phát triển phong trào thi đua công đoàn gắn với phong trào thi đua quyết thắng, góp phần xây dựng công đoàn vững mạnh. Trung tướng Dương Đình Thông, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 1 dự chỉ đạo hội nghị. Tham dự có đại biểu cơ quan chính trị, các cơ quan quân khu, thủ trưởng các phòng, ban, cơ quan, đơn vị trực thuộc cùng gần 100 cán bộ đoàn viên công đoàn ưu tú trong lĩnh vực vũ trang quân khu. Phóng viên Quỳnh Hoa đưa tin.
Đánh giá kết quả phong trào công nhân và hoạt động công đoàn quân khu trong 5 năm qua cho thấy, cơ quan chính trị, các tổ chức công đoàn cơ sở đã chủ động làm tốt công tác tham mưu giúp cấp ủy, chính trị viên, người chỉ huy xây dựng chương trình hành động thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của cấp trên, bảo đảm chặt chẽ, sát với đặc điểm, nhiệm vụ của cơ quan đơn vị và tổ chức công đoàn. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ đoàn viên công đoàn, người lao động được chú trọng. Các phong trào thi đua của tổ chức công đoàn được triển khai sâu rộng, gắn với phong trào thi đua quyết thắng được đông đảo đoàn viên công đoàn, người lao động tham gia hưởng ứng. Đội ngũ cán bộ đoàn viên công đoàn, người lao động phát huy tính sáng tạo, ý chí tự lực tự cường đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của hoạt động công đoàn trong giai đoạn hiện nay. Giai đoạn 2018-2023, toàn quân khu có hơn 200 công trình sáng kiến và hàng trăm đề tài sản phẩm sáng tạo do cán bộ, đoàn viên công đoàn, người lao động làm chủ. 35 lượt công đoàn cơ sở được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tổng cục Chính trị và Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân khu khen thưởng. 155 lượt cán bộ, đoàn viên công đoàn được các cấp khen thưởng. Kết quả bình xét phân loại công đoàn cơ sở và đoàn viên công đoàn hàng năm đạt vững mạnh xuất sắc, tăng từ 2,8% đến 3,5%. Tiếp tục nâng cao chất lượng hiệu quả phong trào công nhân và hoạt động công đoàn trong quân khu giai đoạn 2023-2028, Đại hội đã thống nhất một số giải pháp, nhiệm vụ trọng tâm, trong đó khâu đột phá là tập trung bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ cán bộ, đoàn viên công đoàn quân khu theo chuẩn mực Bộ đội Cụ Hồ thời kỳ mới, không ngừng đổi mới công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao tinh thần trách nhiệm, khát vọng cống hiến vươn lên của cán bộ, đoàn viên công đoàn trong thực hiện nhiệm vụ chính trị. Đại hội đã ra mắt Ban chấp hành Công đoàn Quân khu lần thứ 9 giai đoạn 2023-2028 và bầu đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Công đoàn Quân đội lần thứ 10.
Tập trung các giải pháp xây dựng Hóa Thượng đạt tiêu chuẩn đô thị loại 4. Đây là ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phạm Thái Hanh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh tại Hội nghị Ban Thường vụ Huyện ủy Đồng Hỷ lần thứ 72 tổ chức vào sáng ngày 22 tháng 8. Trên tinh thần xây dựng dân chủ, thẳng thắn và trách nhiệm, đại biểu đã nghe cho ý kiến vào 10 nội dung, trong đó có báo cáo kế hoạch và nguồn lực đầu tư xây dựng Hóa Thượng đạt tiêu chuẩn đô thị loại 4 vào năm 2025. Qua rà soát, đánh giá, hiện trạng đô thị mới Hóa Thượng đối chiếu với 5 tiêu chí và 63 tiêu chuẩn. Đến nay, thị trấn Hóa Thượng cơ bản đạt 4 trên 5 tiêu chí, còn tiêu chí về quy mô dân số chưa đạt, đạt 51 trên 63 tiêu chuẩn. Còn một số tiêu chuẩn chưa đạt như đất xây dựng các công trình dịch vụ công cộng đô thị, công trình thể dục, thể thao cấp đô thị, tiêu chuẩn về nhà tang lễ, khu chức năng đô thị, khu đô thị mới được quy hoạch, thiết kế theo mô hình xanh, ứng dụng công nghệ cao, thông minh. Thảo luận về nội dung này, đại biểu có nhiều ý kiến về các nhiệm vụ giải pháp, nhất là công tác lãnh đạo chỉ đạo và huy động các nguồn lực đầu tư để thị trấn Hóa Thượng xứng tầm là đô thị huyện lỵ của huyện Đồng Hỷ. Hội nghị cũng dành nhiều thời gian thảo luận về chủ trương đầu tư theo hình thức đấu thầu, lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án khu dân cư trung tâm xã Minh Lập, tiến độ triển khai các dự án khu đô thị, khu dân cư và các dự án vốn đầu tư ngoài ngân sách trên địa bàn huyện Đồng Hỷ.
Chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh nhấn mạnh, thời gian thực hiện các mục tiêu nhiệm vụ của giai đoạn đến năm 2025 không còn nhiều. Đề nghị cấp ủy chính quyền huyện Đồng Hỷ cần khẩn trương chỉ đạo, rà soát tiến độ triển khai các dự án. Dự án nào khả thi thì tập trung chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, giao nhiệm vụ rõ người rõ việc, cần nâng cao chất lượng công tác tham mưu, tăng cường cán bộ giỏi về những phòng ngành có nhiều đầu việc, khối lượng công việc lớn, quan trọng, phát huy tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của người đứng đầu. Đồng chí đề nghị tập thể Ban Thường vụ cần đoàn kết, thống nhất để cùng xây dựng phát triển vì mục tiêu chung theo nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 25 đã đề ra, nhất là xây dựng Hóa Thượng đạt tiêu chí đô thị loại 4, huyện Đồng Hỷ về đích nông thôn mới vào năm 2025.
Để thu hồi khoản nợ liên quan đến tiền sử dụng đất, tiền thuê đất trên địa bàn tỉnh, thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước đạt kết quả cao nhất, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Cục Thuế tỉnh triển khai áp dụng biện pháp thu nợ phù hợp với từng trường hợp nợ thuế theo đúng quy định. Đặc biệt, tập trung áp dụng ngay các biện pháp đôn đốc cưỡng chế và công khai thông tin theo quy định của Luật Quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn thi hành đối với người nộp thuế có số tiền nợ thuế lớn, chây ì, kéo dài để thu hồi tiền thuế nợ vào ngân sách nhà nước. Kiểm tra giám sát chặt chẽ tiến độ xử lý các khoản nợ liên quan đến tiền sử dụng đất, tiền thuê đất trên địa bàn. Định kỳ hàng tháng báo cáo đánh giá tình hình xử lý các khoản nợ liên quan đến tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, tổng hợp khó khăn vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện, báo cáo tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét chỉ đạo. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chủ trì phối hợp với Cục Thuế tỉnh trực tiếp làm việc với các doanh nghiệp về thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất trên địa bàn tỉnh để đôn đốc kịp thời nộp ngân sách nhà nước, phối hợp với chi cục thuế khu vực tập trung đôn đốc và xử lý dứt điểm các khoản nợ liên quan đến đất. Trường hợp người trúng đấu giá không nộp tiền hoặc nộp không đủ tiền trúng đấu giá quyền sử dụng đất trong vòng 120 ngày kể từ ngày có quyết định công nhận kết quả trúng thầu đấu giá, thì Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền hủy quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định.
Năm 2022 và 2023, Thái Nguyên được Trung ương giao gần 255 tỷ đồng thực hiện 5 chương trình cho vay theo nghị quyết số 11 của Chính phủ về chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội thông qua Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh. Tính đến hết tháng 7 năm 2023, doanh số cho vay các chương trình đạt trên 241 tỷ đồng, bằng gần 95% kế hoạch. Trong đó 3 chương trình đã hoàn thành kế hoạch vốn, gồm cho vay tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm, cho vay đối tượng với học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn để mua máy tính, thiết bị phục vụ học tập trực tuyến, cho vay cơ sở mầm non tiểu học ngoài công lập. Hiện 2 chương trình đang tiếp tục được triển khai là cho vay nhà ở xã hội với dư nợ gần 44 tỷ đồng, đạt gần 87% kế hoạch. Cho vay thực hiện chương trình Mục tiêu Quốc gia về phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi với dư nợ 16 tỷ đồng, đạt gần 71% kế hoạch. Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh đang phấn đấu hoàn thành giải ngân hai chương trình này trong năm 2023.
Thưa quý thính giả, trong tiến trình phát triển, Đảng ta luôn coi trọng công tác phát triển đảng viên trẻ là nhiệm vụ có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là nhân tố quyết định năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, bảo đảm sự kế thừa và phát triển của đảng. Cụ thể hóa tinh thần đó, Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên chỉ đạo nhiều giải pháp đột phá nhằm phát triển đội ngũ đảng viên trẻ, trong đó có đảng viên là học sinh sinh viên. Quý thính giả cùng nghe bài viết Ươm mầm tài năng tạo hạt giống đỏ của phóng viên Quỳnh Hoa.
Lễ kết nạp đảng tại trường Trung học phổ thông Đại Từ diễn ra tháng 5 vừa qua sẽ được ghi vào trang sử xây dựng và phát triển của nhà trường. Những học sinh ưu tú đã được đứng trong hàng ngũ của đảng. Sự chia sẻ này càng ý nghĩa hơn khi các em được nghe chia sẻ của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Hải trong chính buổi lễ kết nạp của mình.
Bốn em học sinh ưu tú là tấm gương, là cái bằng chứng để các thầy cô giáo có thể tự hào. Mình đã đào tạo cho tỉnh Thái Nguyên, cho xã hội những sản phẩm không những chỉ giỏi về học tập, ngoan ngoãn đạo đức mà còn là những người có giác ngộ, lý tưởng, có cái nhận thức rất là sâu sắc về chính trị. Chúng ta được kết nạp sớm từ trong nhà trường thì cái thời gian cống hiến, đóng góp cho đảng sẽ nhiều hơn.
Những lời căn dặn động viên ấy đã trở thành động lực mạnh mẽ để những đảng viên trẻ như Chu Trung Hiếu nỗ lực không ngừng, phấn đấu vươn lên. Không chỉ có một bảng thành tích đáng nể trong học tập, Hiếu cũng là gương mặt đã ghi nhiều dấu ấn với thành tích cao tại các cuộc thi về tri thức và năng khiếu. Vừa nhận kết quả trúng tuyển 3 trường đại học lớn, em quyết định sẽ theo học Học viện Ngoại giao để tiếp tục viết tiếp ước mơ và hoài bão của mình. Đảng viên Chu Trung Hiếu, chi bộ trường Trung học phổ thông Đại Từ chia sẻ.
Em sẽ cố gắng nỗ lực trong học tập để trở thành một sinh viên ưu tú. Ngoài ra khi mà đã được học ở trong học viện thì chắc chắn là em sẽ có những cái điều kiện tốt hơn để phát triển bản thân cũng như là tham gia các cái hoạt động tình nguyện, các hoạt động cộng đồng, phát huy cái vai trò là một đảng viên trẻ cũng như là một đoàn viên thanh niên ưu tú.
Những tấm gương đảng viên trẻ sẽ lan tỏa tạo động lực phấn đấu cho các thế hệ học sinh tại địa phương. Tuy nhiên, đây không phải là câu chuyện chỉ cần sự phấn đấu của cá nhân các em. Thực tế cho thấy để xây dựng được đội ngũ đảng viên trẻ có tư chất, nhiệt huyết và hoài bão, rất cần sự quan tâm chú trọng của cấp ủy các cấp. Ông Nguyễn Mạnh Hoạt, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Đại Từ cho biết.
Đây là một nhiệm vụ rất là quan trọng. Thế và từ cái xác định như vậy thì cái chỉ đạo của Ban Thường vụ Huyện ủy rất là quyết liệt triển khai các cái quy định của Đảng. Thế rồi là tổ chức tập huấn các đồng chí bí thư chi bộ, kể cả bí thư chi bộ cơ sở.
Ươm mầm tài năng tạo hạt giống đỏ, từ chỉ đạo của Ban Thường vụ Thành ủy, công tác kết nạp đảng viên, nhất là trong lực lượng học sinh sinh viên tại Đảng bộ thành phố Thái Nguyên đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Từ năm 2015 đến nay, Đảng bộ thành phố đã kết nạp thêm 15 quần chúng ưu tú là học sinh đứng trong hàng ngũ của Đảng. Công tác phát hiện, bồi dưỡng để giới thiệu cho Đảng những quần chúng trẻ, ưu tú được coi là khâu đột phá để phát triển tổ chức Đảng, đảng viên. Với trường Trung học phổ thông chuyên Thái Nguyên, ngôi trường có bề dày thành tích với rất nhiều học sinh đạt các giải thưởng danh giá ở cả trong nước và quốc tế. Để tạo nguồn cho Đảng, cấp ủy nhà trường đã nỗ lực trong lựa chọn những nhân tố điển hình và tích cực tạo môi trường cho các em rèn luyện. Các em tuy còn trẻ nhưng đã thực sự nghiêm túc và tâm huyết khi được đứng trong hàng ngũ của Đảng. Ông Trần Văn Hưng, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Trung học Phổ thông chuyên Thái Nguyên chia sẻ.
Các em đều khẳng định được là mình là những đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, là sinh viên. Thì các em tham gia rất nhiều hoạt động. Ví dụ như có em học sinh đi du học ở bên Hungary thì các em cũng tham gia những hội sinh viên, rồi tham gia những tổ chức Đảng Cộng sản Việt Nam ở bên đó và là một trong những đầu mối hết sức quan trọng của sinh viên Việt Nam.
Trên địa bàn tỉnh hiện có 39.000 học sinh trung học phổ thông. Từ năm 2016 đến nay có 37 học sinh trung học phổ thông được kết nạp đảng. Năm học 2022-2023, trong tổng số hơn 10.600 học sinh có thành tích trong học tập và rèn luyện, đã có 78 học sinh được học lớp bồi dưỡng kết nạp đảng. Con số này còn khá khiêm tốn bởi thực tế vẫn còn nhiều khó khăn. Trong đó nguyên nhân lớn nhất nằm ở độ tuổi kết nạp đảng, cơ chế phối hợp giữa nhà trường và cấp ủy đơn vị tiếp nhận các em. Ông Ngô Thủy, trưởng ban tổ chức Thành ủy Thái Nguyên cho rằng
một số các em thì trong thời điểm để phát triển đảng thì các em đủ 18 tuổi, có nghĩa tính theo tháng thì các em đủ điều kiện để chúng ta tổ chức kết nạp đảng. Ngoài ra thì qua cái lớp nhận thức này cũng là cái giải pháp để tạo nguồn cho các cái đơn vị, ví dụ như các trường đại học hoặc các cơ quan đơn vị sau này để qua đó tiếp tục bồi dưỡng nhận thức và có thể kết nạp đảng ngay ở tại các cơ quan đơn vị trường học sau khi các em ra trường.
Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Tiến Dũng, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược, Đại học Thái Nguyên nhận thấy.
Cái quá trình các em phấn đấu ở phổ thông đến cấp 3, nếu chưa kịp kết nạp vào cái môi trường mới là trường đại học, chúng ta lại tiếp tục theo dõi, các em lại phải chuyển tiếp một lần cái vấn đề người giúp đỡ, rồi tổ chức mới, lại bỡ gỡ, lại phấn đấu từ đầu. Thì như vậy cái quá trình theo dõi nó sẽ khó khăn. Vì vậy chúng tôi cũng kiến nghị cái quá trình theo dõi này nên có cái sự tích hợp để các em có sự phấn đấu.
Việc phát triển đảng trong lứa tuổi học sinh, sinh viên là việc làm cần thiết và hợp quy luật để ươm mầm những hạt giống đỏ cho đảng, để kết nối và chuyển giao thế hệ trong đảng. Trong thời gian tới, thực hiện chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Nguyên, công tác lãnh đạo chỉ đạo sẽ tiếp tục được tăng cường hơn nữa với nhiều giải pháp đột phá hơn nữa nhằm phát huy vai trò trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, đoàn thể, nâng cao số lượng chất lượng đảng viên mới là học sinh, sinh viên.
Bản tin dự báo thời tiết tỉnh Thái Nguyên đêm nay và ngày mai, thành phố Thái Nguyên nhiều mây, có mưa rào và dông, có lúc mưa to, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 26 đến 31 độ. Độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%. Khu vực phía Tây gồm các huyện Đại Từ, Định Hóa, Phú Lương nhiều mây, có mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 25 đến 31 độ. Độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%. Khu vực phía Nam gồm huyện Phú Bình, thành phố Sông Công, thành phố Phổ Yên nhiều mây, có mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 26 đến 31 độ. Độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%. Khu vực phía Đông gồm các huyện Võ Nhai, Đồng Hỷ nhiều mây, có mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 25 đến 31 độ. Độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%. Tin dự báo mưa dông diện rộng và mưa lớn cục bộ, lốc sét, mưa đá, gió giật mạnh tỉnh Thái Nguyên. Hôm qua ngày 22 tháng 8, khu vực tỉnh Thái Nguyên đã có mưa rào và dông rải rác, lượng mưa phổ biến 10 đến 30mm. Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục qua Bắc Bộ kết hợp hội tụ gió lên đến mực 5.000m hoạt động mạnh dần. Từ chiều tối và đêm nay 23 tháng 8 đến sáng ngày 25 tháng 8, các khu vực trong tỉnh có mưa vừa, có nơi mưa to và dông. Đề phòng nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng tại các khu vực trũng thấp. Đề phòng mưa với cường độ lớn trong một thời gian ngắn gây ngập úng tại các khu đô thị. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc sét, mưa đá cấp 1.
Chương trình thời sự tiếp tục chuyển sang tin tức đáng chú ý khác.
Ngày 22 tháng 8, Đại học Thái Nguyên tổ chức khai mạc đánh giá 4 chương trình đào tạo theo chuẩn Hiệp hội các trường đại học Đông Nam Á. Các chương trình đào tạo được đánh giá lần này gồm Kỹ thuật cơ điện tử thuộc Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp, Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành, Quản lý tài nguyên và môi trường thuộc phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại tỉnh Lào Cai, thực hiện sứ mạng đào tạo nguồn nhân lực đóng góp cho sự phát triển kinh tế của vùng và quốc gia. Những năm qua, Đại học Thái Nguyên đã từng bước nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học và phục vụ cộng đồng. Từ năm 2020 đến nay, Đại học Thái Nguyên có 19 chương trình đào tạo được Hiệp hội các trường đại học Đông Nam Á đánh giá và 15 chương trình được công nhận kiểm định bởi Hiệp hội các trường đại học Đông Nam Á. Trên tổng số 46 chương trình đào tạo được công nhận kiểm định chất lượng, năm 2023, Đại học Thái Nguyên đặt mục tiêu có 10 chương trình đào tạo được đánh giá bởi Hiệp hội các trường đại học Đông Nam Á. Đợt đánh giá này là cơ hội để cán bộ, giảng viên, sinh viên được học tập từ các chuyên gia có kinh nghiệm sâu về việc phát triển chương trình đào tạo và thiết kế chương trình dạy học, đảm bảo chất lượng chương trình đào tạo. Đợt đánh giá diễn ra từ ngày 22 đến ngày 24 tháng 8 với 8 chuyên gia đánh giá đến từ các nước Malaysia, Philippines, Thái Lan và Singapore.
Ngày 23 tháng 8, Trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh Đại học Thái Nguyên phối hợp với Trung tâm Kiểm định Chất lượng Giáo dục Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức lễ công bố và trao giấy chứng nhận kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục chu kỳ 2. Để được chứng nhận kiểm định chất lượng, thời gian qua, Trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh Đại học Thái Nguyên đã tiếp tục đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học, đồng thời nỗ lực thực hiện các mục tiêu trở thành trường đại học ứng dụng, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao có uy tín trên toàn quốc. Việc được công nhận kiểm định chất lượng cũng cho thấy những nỗ lực của trường trong việc phối hợp, hợp tác có hiệu quả trong các hoạt động đánh giá ngoài, nói riêng, cũng như các hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục nói chung thời gian qua. Đây là nền tảng để trường duy trì chất lượng đào tạo tốt và phát triển trong thời gian tới.
Theo kế hoạch, năm 2023, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Phổ Yên tiếp nhận và phân bổ kinh phí 725 triệu đồng của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và Quỹ vì người nghèo của Mặt trận Tổ quốc thành phố hỗ trợ xây mới 12 nhà và sửa chữa 5 nhà đại đoàn kết. Tính đến tháng 8, Mặt trận Tổ quốc thành phố Phổ Yên đã hoàn thành xây dựng được 4 nhà và sửa chữa 1 nhà, bàn giao cho các hộ nghèo đưa vào sử dụng. Việc trao tặng nhà đại đoàn kết là chương trình mang tính nhân văn sâu sắc, thể hiện sự quan tâm, chăm lo của Mặt trận Tổ quốc các cấp, các ngành và toàn thể xã hội chung tay vì người nghèo.
Ngày 22 tháng 8, Quân khu 1 tổ chức chương trình tuyên dương cán bộ đoàn viên công đoàn tiêu biểu giai đoạn 2018-2023. 5 năm qua, phong trào thi đua của các tổ chức công đoàn quân khu được triển khai rộng khắp với phong trào tiêu biểu như năm nhất 30, lao động giỏi, lao động sáng tạo, xanh sạch đẹp, đảm bảo an toàn vệ sinh lao động, luyện tay nghề, thi thợ giỏi, tham mưu giỏi, phục vụ tốt, gắn với phong trào thi đua quyết thắng trong lực lượng vũ trang quân khu và các cuộc vận động với nhiều nội dung phong phú, tạo sự lan tỏa, động viên, kết nối cán bộ đoàn viên công đoàn phát huy tính chủ động, sáng tạo, tích cực nghiên cứu, sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, ứng dụng đạt hiệu quả cao trong thực tiễn, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu. Tại chương trình, 5 tập thể, 22 cá nhân, cán bộ, đoàn viên công đoàn tiêu biểu xuất sắc giai đoạn 2018-2023 được biểu dương khen thưởng.
Từ khi luật hòa giải đối thoại tại tòa án chính thức có hiệu lực, Tòa Nhân dân huyện Phú Bình đã có nhiều hoạt động triển khai đạt hiệu quả cao khi thực hiện luật này. Theo đó, tính từ ngày 1 tháng 10 năm 2021 đến nay, số lượng đơn khởi kiện, đơn yêu cầu tòa án nhận được là 1.056 đơn. Kết quả hòa giải thành công 128 đơn, chủ yếu là loại việc về hôn nhân gia đình chiếm khoảng 70%. Việc thực hiện luật hòa giải đối thoại tại tòa án được tiến hành nghiêm túc theo đúng hướng dẫn chỉ đạo của Tòa án Nhân dân tối cao, góp phần phổ biến rộng rãi đến mọi tầng lớp nhân dân.
Công an huyện Đại Từ vừa khởi tố vụ án khởi tố bị can bắt tạm giam đối tượng Triệu Thành Đạt, sinh năm 1990, trú tại xã Bản Ngoại, huyện Đại Từ. Trước đó khoảng 10 giờ ngày 20 tháng 8, Đạt điều khiển xe mô tô từ nhà đến xã La Bằng. Tại đây, đối tượng nhìn thấy hai cháu nhỏ đang chơi đùa trước cửa một hộ dân, không có người trông nom. Trên cổ mỗi cháu có đeo dây chuyền bạc. Do thiếu tiền mua ma túy để sử dụng, Đạt đã nảy sinh ý định chiếm đoạt hai dây chuyền trên, nên đã tiến lại gần hai cháu nhỏ, giả vờ trò chuyện, dùng tay tháo rằng lấy dây chuyền đem đi bán được 200.000 đồng. Nhận được tin báo, Công an huyện Đại Từ đã điều tra, truy xét, bắt giữ đối tượng Đạt và thu hồi tài sản trả cho bị hại. Qua xác minh, Đạt đã có một tiền án tàng trữ trái phép chất ma túy vào năm 2021, bị xử phạt 17 tháng tù giam và đã chấp hành xong án phạt tù. Qua đây, các bậc phụ huynh cần nâng cao cảnh giác, hạn chế không cho trẻ nhỏ đeo đồ trang sức đắt tiền, không để trẻ em vui chơi ở chỗ vắng vẻ, không có người lớn trông coi để tránh bị kẻ gian có cơ hội thực hiện hành vi phạm tội.
Sở Giao thông Vận tải tỉnh Thái Nguyên vừa có văn bản đề nghị các đơn vị liên quan thực hiện nghiêm túc các quy định đảm bảo an toàn giao thông kỳ nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9 và khai giảng năm học mới 2023-2024. Theo đó, yêu cầu các đơn vị kinh doanh vận tải hành khách bằng xe ô tô đảm bảo nhân lực phương tiện để phục vụ nhu cầu đi lại của người dân, kê khai niêm yết giá cước và thu giá cước bán vé đúng quy định. Các bến xe khách thực hiện nghiêm quy trình thủ tục kiểm tra kiểm soát hoạt động vận chuyển theo quy định đối với phương tiện và người lái xe ra vào bến. Tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến đến các doanh nghiệp, nhà xe kinh doanh vận tải và các quy định của pháp luật về trật tự an toàn giao thông, điều kiện kinh doanh vận tải, tăng cường công tác tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong lĩnh vực giao thông vận tải. Thưa quý thính giả, những năm gần đây, các trường mầm non công lập luôn trong tình trạng quá tải, đặc biệt tại các địa phương tập trung đông dân cư, nhiều khu công nghiệp. Nhằm từng bước tháo gỡ khó khăn và giảm áp lực cho các trường mầm non công lập, bên cạnh việc mở rộng trường lớp học thì việc thành lập trường mầm non tư thục nhà trẻ, nhóm trẻ gia đình đã giải quyết được một phần nhu cầu của người dân, mở ra lời giải cho bài toán quá tải cho bậc học mầm non công lập. Phản ánh của phóng viên Mai Thu.
Theo thống kê kết thúc năm học 2021-2022, Thái Nguyên có 697 cơ sở giáo dục, trong đó 246 trường mầm non, 214 trường tiểu học, 193 trường trung học cơ sở, 33 trường trung học phổ thông, 9 trung tâm giáo dục nghề nghiệp và giáo dục thường xuyên, 1 trung tâm giáo dục thường xuyên cấp tỉnh và 1 trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập trẻ khuyết tật. Đối với bậc mầm non, chỉ riêng thành phố Thái Nguyên hiện có gần 70 trường, trong đó có gần 20 trường tư thục, 1 trường dân lập, 21 nhóm trẻ tư thục, còn lại là các trường mầm non công lập. toàn thành phố có khoảng 10.000 trẻ em đang theo học ở các trường mầm non tư thục. Là một trong trường tư thục đầu tiên với quy mô và mô hình giáo dục tiên tiến bằng phương pháp Montessori, sau 13 năm hoạt động, hiện nay hệ thống giáo dục quốc tế Hoa Trạng Nguyên có 6 trường mầm non và một trường tiểu học nằm trên địa bàn thành phố Thái Nguyên, thành phố Sông Công và thành phố Phổ Yên, với đội ngũ gần 160 giáo viên được đào tạo chính quy. Năm học 2023-2024, hệ thống giáo dục quốc tế Hoa Trạng Nguyên đã chuẩn bị đầy đủ các yếu tố về môi trường giáo dục và cơ sở vật chất hiện đại để đón trên 1.000 trẻ, các lứa tuổi từ 12 tháng đến 5 tuổi. Chị Vũ Thị Huyền My, hiệu trưởng trường mầm non quốc tế Hoa Trạng Nguyên, thành phố Thái Nguyên và bà Nguyễn Thị Hồng, hiệu trưởng trường mầm non quốc tế Hoa Trạng Nguyên, thành phố Thái Nguyên cho biết.
Chúng tôi luôn chú trọng và đề cao phương pháp giáo dục và hiện nay thì tại trường mầm non Hoa Trạng Nguyên Montessori Phổ Yên thì đang áp dụng chương trình giáo dục Montessori. Đây là phương pháp giáo dục nhằm phát triển toàn diện cho trẻ. Song song với đấy thì chúng tôi cũng có xây dựng những cái lớp học năng khiếu, lớp học ngoại khóa, chương trình học tiếng Anh của trẻ nhằm phát triển những bạn nhỏ trong trường học trở thành người công dân toàn cầu.
Trong thời gian tới thì hệ thống giáo dục Hoa Trạng Nguyên của chúng tôi xác định một là nâng cấp cơ sở vật chất luôn luôn đáp ứng được với tiêu chuẩn của trường mầm non quốc tế. Thứ hai nữa là nâng cao cái trình độ chăm sóc giáo dục các cháu của đội ngũ cán bộ giáo viên. Và thứ ba nữa là chúng tôi ứng dụng những cái chương trình chăm sóc giáo dục tiên tiến của trong nước và thế giới.
Hệ thống giáo dục mầm non tư thục nói chung và mầm non quốc tế Hoa Trạng Nguyên nói riêng với tâm huyết xây dựng một môi trường giáo dục an toàn, năng động, hội nhập nhằm tạo nên thế hệ trẻ tự tin, sáng tạo và có động lực tìm tòi khám phá. Đặc biệt giỏi kỹ năng giao tiếp bằng tiếng Việt, tiếng Anh làm nền tảng cho sự thành công sau này đã được nhiều phụ huynh tin tưởng gửi gắm con em mình. Chị Nguyễn Minh Hằng chia sẻ.
Điểm mà tôi thích nhất khi mà gửi con tại trường đó là các con được học cách tự lập, tự quản và trở thành những người tự tin và độc lập. Điều này sẽ giúp các con phát triển về mặt kỹ năng sống và chuẩn bị tốt cho tương lai của mình.
Sự ra đời của các trường mầm non tư thục đã và đang là lời giải đúng đắn cho bài toán quá tải mầm non công lập. Việc khuyến khích phát triển các trường mầm non tư thục không chỉ đáp ứng nhu cầu của các bậc phụ huynh giảm tải cho các trường công lập, mà còn góp phần nâng cao chất lượng giáo dục của tỉnh Thái Nguyên trong tương lai.
Quý thính giả vừa nghe bài viết Mầm non tư thục giảm áp lực cho trường công. Chương trình thời sự tiếp tục với những thông tin dự báo thời tiết một số vùng trên cả nước đêm nay và ngày mai do biên tập viên Thanh Hải cập nhật.
Thành phố Hà Nội dự báo trời nhiều mây, có lúc có mưa vừa, mưa to và dông, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 25 đến 33 độ, có nơi trên 33 độ. Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác dông, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 23 đến 33 độ, có nơi trên 33 độ. Phía Đông Bắc Bộ dự báo nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ, có nơi trên 33 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Riêng Thanh Hóa có mưa vừa, có nơi mưa to và dông. Gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 25 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Phía Bắc có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 25 đến 37 độ. Phía Bắc 35 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Phía Nam 31 đến 34 độ. Tây Nguyên dự báo có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 20 đến 31 độ, có nơi trên 31 độ. Nam Bộ trời có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 24 đến 34 độ, có nơi trên 34 độ.
Quý thính giả thân mến, đến đây chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Nguyên cũng xin được khép lại. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Nam Hải, tổ chức sản xuất Xuân Hoan Hà Thắng, những người thực hiện Hoàng Quỳnh, Thu Thảo, Xuân Lương, Vương Bình, Thu Trang. Cảm ơn quý thính giả đã để tâm lắng nghe.